Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Thu Trang xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 11 tháng 8, 2011.
Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb sẽ đến thăm Việt Nam trong vòng công du Đông Nam Á.
Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ phản đối bản án dành cho ông Phạm Minh Hoàng.
Trung Quốc ra lệnh giảm tốc độ tàu cao tốc và tạm ngưng tất cả các dự án đường sắt mới.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi viện trợ lương thực vô điều kiện cho Bắc Triều Tiên.
Hoa Kỳ trả đũa vụ Taliban bắn hạ chiếc trực thăng khiến 30 lính thiệt mạng tại Afghanistan.
Tại Anh, trật tự bắt đầu được vãn hồi sau 4 đêm bạo loạn liên tục.
Tin đồn xấu về các ngân hàng châu Âu khiến thị trường chứng khoán đi xuống.
Mục mỗi ngày một sự kiện. Trung Quốc bộc lộ ý định dùng tàu sân bay để xử lý tranh chấp lãnh thổ.
Học sinh tại Việt Nam thiếu tin tưởng vào môn lịch sử ở trường học RFI phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb sắp đến thăm Việt Nam trong vòng công du Đông Nam Á. Nhân vật nổi tiếng với thái độ kiên quyết lên án việc Trung Quốc dùng võ lực tại vùng Biển Đông sẽ lần lượt đi thăm 4 nước Thái Lan, Singapore, Indonesia và Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 8 tới đây. Hồ sơ Biển Đông và các hành động hung hăng của Trung Quốc gần đây được cho là sẽ nổi bật trong các buổi thảo luận của Thượng nghị sĩ Webb nhân chuyến công du. Trong bản thông cáo báo chí được văn phòng của ông công bố hôm qua, vị chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ hội đàm với nguyên thủ quốc gia và giới chức đặc trách đối ngoại, thương mại và quốc phòng của 4 nước ông ghé thăm, cũng như là sẽ tiếp xúc với các nhà ngoại giao Mỹ, các học giả và giới lãnh đạo doanh nghiệp. Theo hãng tin Pháp AFP, tại Thái Lan, Thượng nghị sĩ Webb sẽ gặp gỡ cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjasiva, cũng như là các quan chức trong nội các mới của tân Thủ tướng Dinglak Shinawat. Là yếu nhân Hoa Kỳ đầu tiên tiếp xúc với giới lãnh đạo mới tại Thái Lan, ông Webb sẽ đề cập đến triển vọng quan hệ Mỹ-Thái, cũng như kết quả cuộc bầu cử vào tháng trước. Tại Singapore, theo chương trình dự kiến, Thượng nghị sĩ Mỹ sẽ có buổi tiếp xúc với cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu và thảo luận với giới lãnh đạo Singapore về quan hệ song phương cũng như các nỗ lực của khu vực trong việc chống tệ nạn buôn người. Vấn đề Trung Quốc gây căng thẳng với các láng giềng ở Biển Đông cũng sẽ nổi bật trong các cuộc thảo luận của ông Webb tại Singapore về vấn đề chủ quyền trên biển. Hồ sơ này được cho là sẽ tiếp tục nổi bật trong các cuộc gặp gỡ của Thượng nghị sĩ Webb với giới lãnh đạo Indonesia và Việt Nam khi ông đến Jakarta và Hà Nội. Thông cáo báo chí từ văn phòng Thượng nghị sĩ Jim Webb nói rõ là tại hai chặng Indonesia và Việt Nam, ông sẽ thảo luận về các tranh chấp lãnh hải trong vùng Biển Đông, đồng thời với các vấn đề an ninh khu vực khác. Cho đến nay, quan điểm cứng rắn của Thượng nghị sĩ Jim Webb đối với các hành động quyết đoán của Trung Quốc tại vùng Thái Bình Dương rất rõ ràng. Chính ông là một trong những người đề ra nghị quyết phản đối Trung Quốc đã được Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua hồi tháng 6 vừa qua. Văn kiện mang tính chất biểu tượng đó đã lên án việc tàu hải quân và tàu hải giám của Trung Quốc sử dụng võ lực trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông, và kêu gọi một giải pháp đa phương để giải quyết hòa bình tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải trong khu vực. Gần đây hơn, hồi thượng tuần tháng 8, Thượng nghị sĩ Webb cùng 11 đồng viện cũng đã lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ đình chỉ mọi khoản viện trợ phát triển cho Trung Quốc. Đối với ông Webb, không nên lấy tiền đóng thuế của dân Mỹ biếu không cho Trung Quốc khi mà Bắc Kinh đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và có khả năng giành ngôi vị số một của Hoa Kỳ trong thời gian tới đây.
Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ phản đối bản án dành cho ông Phạm Minh Hoàng. Một ngày sau khi Việt Nam kết án ông Phạm Minh Hoàng 3 năm tù vì tội lật đổ chính quyền, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đã lên tiếng bày tỏ quan điểm về bản án. Hôm nay, lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu bà Catherine Ashton đã yêu cầu trả tự do cho blogger người Việt quốc tịch Pháp vừa bị chính quyền Việt Nam kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế. Bà Ashton tuyên bố trong thông cáo hôm nay, xin trích, tôi yêu cầu Việt Nam tôn trọng quyền tự do ngôn luận như những cam kết quốc tế của mình và trả tự do ngay lập tức cho giáo sư Phạm Minh Hoàng, công dân của Liên hiệp châu Âu, cũng như những nhà bảo vệ nhân quyền khác. Hết lời dẫn. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay cũng đã ra thông cáo cho biết là Hoa Kỳ cảm thấy bất ngờ trước việc Việt Nam kết án tù ông Phạm Minh Hoàng. Hãng tin Mỹ UPI trích thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, không một ai có thể bị đưa ra xét xử vì thực thi quyền tự do ngôn luận. Việc Việt Nam đưa ra xét xử những người bày tỏ chính kiến cá nhân là đi ngược lại các cam kết với tuyên ngôn nhân quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ rõ là nhân quyền là vấn đề mấu chốt trong quan hệ Việt-Mỹ. Cùng ngày hôm nay, theo AFP, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF có trụ sở tại Pháp cũng đã lên tiếng phản đối bản án dành cho giảng viên Đại học Blogger Phạm Minh Hoàng. Theo Tổ chức Quốc tế bảo vệ các nhà báo này thì ông Phạm Minh Hoàng chỉ là một công dân đơn thuần muốn bày tỏ quan điểm của mình trước những vấn đề đang được quan tâm tại Việt Nam. Việc kết án tù ông là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang triệt theo chính sách kiểm duyệt theo kiểu Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Thông cáo của RSF còn chỉ rõ rằng, chính Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là người chỉ đạo làn sóng chấn áp đáng lo ngại, báo hiệu một tương lai mù mịt đối với các nhà báo, blogger và những người bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Xin nhắc lại là ông Phạm Minh Hoàng, 56 tuổi, giảng viên đại học, người Pháp gốc Việt, ngày hôm qua đã bị Tòa án Nhân dân TP.HCM kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế vì tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Phiên tòa diễn ra chỉ trong vòng nửa ngày đã đưa ra bằng chứng kết tội là 33 bài viết của ông Phạm Minh Hoàng bị coi là có nội dung bôi nhọ chế độ và việc ông Hoàng là thành viên của Đảng Việt Tân mà Hà Nội xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Paris ngay ngày hôm qua đã lên tiếng lấy làm tiếc về bản án, đồng thời yêu cầu Việt Nam xem xét lại bản án để ông Phạm Minh Hoàng sớm được trả tự do.
Hơn 3 tuần sau tai nạn thảm khốc tại Ôn Châu, nơi hai đoàn tàu cao tốc đâm vào nhau khiến 40 người chết và 191 người bị thương, một loạt các quyết định quan trọng trong lĩnh vực đường sắt cao tốc đã được chính phủ Trung Quốc ban hành ngày hôm nay, 11 tháng 8. Chính phủ Trung Quốc ra thông báo tạm thời không cấp giấy phép cho các dự án đường sắt mới. Bộ Đường sắt Trung Quốc cũng ra quyết định giảm tốc độ của các tàu cao tốc để lấy lại uy tín của đường sắt Trung Quốc sau tai nạn Ôn Châu ngày 23 tháng 7. Bắc Kinh đã quyết định đưa ra một loạt các biện pháp mang tính triệt để. Theo thông báo kể trên, bên cạnh việc hoãn cấp phép cho tất cả các dự án mới, chính phủ Trung Quốc cũng sẽ xem xét lại các tiêu chuẩn kỹ thuật và đồ án xây dựng của các dự án đường sắt đã được cấp phép. Tân Hoa Xã cho hay, chính phủ Trung Quốc sẽ thanh tra toàn bộ mức độ an toàn của các tuyến đường sắt cao tốc đã xây dựng hay dự kiến sẽ được làm. Ngày hôm nay, Bộ Đường sắt Trung Quốc ra chỉ thị giới hạn tốc độ tối đa là 200 km/h đối với các con tàu dự kiến chạy với tốc độ 250 km/h. Bên cạnh đó, giá vé cũng sẽ được giảm xuống. Riêng ga Thượng Hải, nơi vừa diễn ra lễ khai trương rầm rộ tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải dài hơn 1.300 km hồi cuối tháng 6, sẽ hoãn việc bán vé tàu cao tốc kể từ ngày 15 tháng 8. Xin nhắc lại là, tai nạn tàu cao tốc tại Ôn Châu xảy ra vào lúc Trung Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển mạnh hệ thống đường sắt cao tốc với gần 9.000 cây số vào cuối năm 2010 và dự kiến sẽ có 13.000 cây số vào sang năm. Tháng 12 năm 2010, Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc lúc đó đã tự hào tuyên bố thế hệ tàu cao tốc mới của Trung Quốc đạt tốc độ 486 km/h dẫn đầu thế giới. Tự tin về công nghệ, Trung Quốc đã xuất cảng tàu cao tốc cạnh tranh với nhiều tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực này như Alstom của Pháp, Bombardier của Canada hay Siemens của Đức. Vụ tai nạn Ôn Châu khi vừa xảy ra đã bị chính quyền bưng bít thông tin, báo chí không được phép tiến hành các điều tra độc lập. Tuy nhiên, nhiều đoạn video được đưa lên mạng Twitter Weibo cho thấy lực lượng cứu nạn đã cố tình làm sạch hiện trường một cách nhanh chóng ngay sau khi tai nạn vừa xảy ra. Nhiều ý kiến lên án cách đối xử thiếu nhân tính đối với các nạn nhân vụ đâm tàu. Bên cạnh nhiều bê bối tham nhũng, hối lộ dẫn đến việc Bộ trưởng Đường sắt cũ bị cách chức hồi đầu năm, vụ đâm tàu Ôn Châu cho thấy sự yếu kém của ngành đường sắt Trung Quốc trong lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông. Vụ việc gây ra một phẫn nộ ghê gớm trong dân chúng đã trở thành một cú sốc đối với giới lãnh đạo Trung Quốc. Ngay tờ Nhân dân Nhật Báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đó cũng phải cảnh báo rằng sự phát triển của Trung Quốc không thể bị vấy máu từ ngữ trong nguyên văn với các kiểu tai nạn như vậy. Theo giới chuyên gia, vụ tai nạn này sẽ ảnh hưởng đến việc xuất cảng tàu cao tốc của Trung Quốc nói riêng và các vật tư thiết bị đường sắt nói chung.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ lương thực không điều kiện cho Bắc Triều Tiên. Theo AFP, hôm nay từ Seoul, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh việc cứu trợ nhân đạo không được gắn với các điều kiện chính trị hay bất kỳ một tính toán nào khác. Hàng năm, Hàn Quốc vẫn thường xuyên gửi 400.000 tấn gạo cứu trợ cho người anh em miền Bắc đói kém. Tuy nhiên, nguồn cứu trợ này đã bị ngưng lại từ năm 2008 vì những căng thẳng biên giới giữa hai miền. Bên cạnh đó, chính phủ bảo thủ hiện nay ở Seoul vẫn lo ngại gạo cứu trợ của Hàn Quốc không đến được với người dân mà lại được dùng để nuôi quân đội hơn 1 triệu người của miền Bắc. Trước các nhà báo tại Seoul, ông Ban Ki-moon bản thân cũng là người Hàn Quốc đã khẳng định các báo cáo điều tra của Liên Hợp Quốc trong năm nay cho biết hiện có 6,1 triệu người dân Bắc Triều Tiên đang bị đói ăn trầm trọng cần được cứu trợ khẩn cấp. Vì thế mà việc cứu trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên không nên bị gắn với các điều kiện chính trị hay tính toán nào khác. Ông Ban Ki-moon cho biết trong những năm qua, Liên Hợp Quốc đã viện trợ cho Bắc Triều Tiên số lượng lương thực trị giá khoảng 35 triệu đô la. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi các nước trên thế giới quan tâm hơn nữa đến việc cứu trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên vì gần đây cộng đồng quốc tế vẫn có vẻ lạnh nhạt với việc viện trợ cho Bình Nhưỡng. Do chính sách đóng cửa đất nước với bên ngoài, sự thiên tai liên tục nên người dân Bắc Triều Tiên đang phải đối mặt với nạn đói triền miên và ngày càng trầm trọng. Gần đây, ngay cả lương thực để nuôi quân đội cũng bị thiếu. Chính quyền Bình Nhưỡng luôn giấu kín mọi thông tin về nạn thiếu lương thực hay diễn biến hậu quả của các đợt thiên tai ở trong nước. Các tổ chức cứu trợ nhân đạo phi chính phủ cũng không được tạo điều kiện để hoạt động.
Hoa Kỳ trả đũa vụ chiếc trực thăng bị bắn hạ khiến 30 lính thiệt mạng. Hôm qua, mùng 10 tháng 8, Mỹ thông báo trong một cuộc công kích đã hạ sát được các chiến binh Taliban, thủ phạm cuộc tấn công làm rơi chiếc trực thăng Chinook vào đêm thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy tuần trước. Tai nạn này gây ra số lính thiệt mạng nhiều nhất trong 10 năm nay, kể từ khi Mỹ tham gia cuộc chiến tại Afghanistan. 30 lính Mỹ, trong đó có 22 lính thiện chiến, đã tham gia biệt kích hạ thủ Bin Laden. Đây là một đòn khủng khiếp cho Liên quân khi mà lực lượng này chỉ luôn đề cập đến các thắng lợi trước phe đối lập. Sau vụ tấn công trả đũa, Tổng tư lệnh Liên quân tại Afghanistan mới kín nhiệm, tướng John Allen, đã lên tiếng trấn an dư luận Mỹ, ngày càng ủng hộ việc rút quân nhanh chóng khỏi Afghanistan. Từ Washington, thông tín viên RFI Rafael Ren gửi về bài tường trình.
30 lính bị thiệt mạng tại Afghanistan hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 8, và dư luận Hoa Kỳ ngày càng có nhiều nghi ngờ. Ngày thứ Tư 10 tháng 8 này, Lầu Năm Góc đã phải cố gắng kiểm soát lại tình hình. Tướng John Allen lên tiếng. Trước ống kính máy quay, với một giọng trịnh trọng, Tổng tư lệnh Liên quân tại Afghanistan đề cập đến sự mất mát do vụ trực thăng rơi. Vị tướng Mỹ khẳng định, đây là một sự cố thê thảm trong một chiến dịch quân sự khó khăn, một tai nạn riêng lẻ trong diễn biến cuộc chiến mà chúng ta đã có nhiều điểm dẫn trước và nhiều bước tiến quan trọng. Ông nói thêm, ngày thứ Hai vừa qua, khoảng lúc 12 giờ trưa, quân đội Liên quân đã hạ thủ những tên Taliban tổ chức vụ tấn công này, và ông cũng đưa ra một số chi tiết về điều mà ông gọi là cuộc truy bắt người có tính chất sâu kỹ. Điều đang cần lời đáp là liệu cảm xúc đã trả thù được cho cái chết của những người lính thiệt mạng có đủ làm người dân Mỹ thay đổi quan điểm về một cuộc chiến mà họ ngày càng ít ủng hộ.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Tại Anh, trật tự đã được vãn hồi sau 4 đêm bạo loạn liên tục. Tuyên bố cứng rắn của Thủ tướng David Cameron hôm qua sau cuộc họp nội các xử lý khủng hoảng, cùng với việc triển khai lực lượng cảnh sát hùng hậu phần nào đã có tác dụng làm dịu tình hình bạo loạn ở nước Anh. Lần đầu tiên kể từ hôm thứ Bảy vừa rồi, nước Anh có một đêm yên tĩnh. Ngoại trừ vài vụ xô xát lẻ tẻ, không có vụ đốt phá cướp bóc nào xảy ra trong đêm qua trên khắp nước Anh. Tại London, cũng như các thành phố lớn có nhiều khả năng bùng phát bạo lực, lực lượng giữ gìn trật tự đã được triển khai với số lượng lớn gấp bội, đồng thời cảnh sát được phép sử dụng đạn bằng cao su và vòi rồng để trấn áp nếu cần thiết. Tuy nhiên, tình hình mới chỉ tạm lắng xuống, bạo loạn vẫn có thể bùng phát trở lại nếu cảnh sát mất cảnh giác. Hơn 1.000 người đã bị bắt giữ và 4 người chết trong 4 ngày rối loạn vừa qua. Từ London, thông tin viên Adrian Moss tường trình.
Đêm thứ Năm, nước Anh không có bạo loạn. Tại Manchester, lực lượng cảnh sát được triển khai hùng hậu giống như ở London và trong những thành phố có nhiều nguy cơ nổ ra bạo động khác. Tòa án hoạt động liên tục cả ngày và đêm để xử lý những kẻ đập phá. Thành phần những kẻ nổi loạn bị đưa ra tòa đã gây bất ngờ. Bên cạnh những thanh niên sống trong các khu phố nghèo, có cả các giáo viên, nhân viên bưu điện, thợ làm tóc, đầu bếp, và cả các thiếu niên từ 11 đến 14 tuổi. Tại Birmingham, cảnh sát đã mở điều tra vụ ba thanh niên Hồi giáo bị xe của những kẻ nổi loạn cố ý đâm chết khi họ đang cố gắng bảo vệ cửa hàng của mình. Cam kết đáp trả bạo loạn của Thủ tướng Anh đã có hiệu quả làm dịu căng thẳng. Ông David Cameron khẳng định thêm quyết tâm trong thông báo hôm qua bằng việc cho phép cảnh sát sử dụng vòi rồng phun nước và đạn cao su nếu cần thiết. Ngày hôm nay, Thủ tướng Anh sẽ có cuộc thảo luận về tình hình bạo loạn trước Quốc hội, được triệu tập bất thường. Trong vòng 5 năm qua, Quốc hội Anh đã 25 lần được triệu tập khẩn cấp như thế này.
Adrien Moss, Londres, RFI.
Tin đồn xấu về các ngân hàng châu Âu khiến các thị trường chứng khoán đi xuống. Sau một chút khởi sắc vào đầu giờ hôm qua và sáng ngày hôm nay, đầu buổi chiều hôm nay, hầu hết các thị trường chứng khoán lại đảo chiều tiếp tục tuột dốc, sau khi có nhiều tin đồn xấu lan đi về tình trạng các ngân hàng châu Âu. Một trong các tin đồn ảnh hưởng đến các thị trường chứng khoán liên quan đến việc ngân hàng BNP của Pháp có khả năng bị mất 500 triệu euro do nắm giữ công trái phiếu của Hy Lạp. Cổ phiếu của ngân hàng này vào buổi trưa đã bị sụt giảm gần 6%. Ngân hàng Societe Generale cũng bị sụt hơn 8% sau khi có tin đồn về việc ngân hàng này có thể bị phá sản. Một người hoạt động ngân hàng ẩn danh cho biết, rõ ràng có những người muốn hạ thấp các cổ phiếu ngân hàng và tung ra các tin đồn thất thiệt vì mục đích này. Nhìn trong tổng thể, các ngân hàng châu Âu nắm giữ nhiều khoản nợ công của các quốc gia thuộc khu vực đồng euro đang gặp nguy hiểm. Riêng các ngân hàng Pháp giữ đến hơn 24 tỷ euro công trái phiếu của Ý là nước đang chịu nhiều sức ép của thị trường. Tình trạng khủng hoảng ngày càng nặng của khu vực đồng euro để lại những hệ quả nặng nề đối với các ngân hàng. Theo một chuyên gia tài chính ngân hàng, các thị trường hiện nay rất căng thẳng. Chỉ cần một tuyên bố của một nhà lãnh đạo hay một bài báo mang tính tiêu cực là giá cả trên các thị trường chứng khoán sẽ bị tác động. Hiện tại, Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn tiếp tục giữ vai trò người tiếp sức cho khu vực đồng euro. Hôm nay, ngân hàng này đã cung cấp khẩn cấp hơn 4 tỷ đồng euro cho các ngân hàng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc bộc lộ ý định dùng tàu sân bay để xử lý tranh chấp lãnh thổ.
Hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc vừa được cho chạy thử vào hôm qua. Cho đến nay, Bắc Kinh luôn luôn xác định rằng con tàu đó chỉ được dùng vào việc huấn luyện. Thế nhưng, một hôm sau khi chiếc Variac, mà tên Trung Quốc có thể là Thì Làng, được chính thức hạ thủy, Bắc Kinh đã gián tiếp lên tiếng đe dọa là có thể sử dụng chiếc tàu vào các tranh chấp vùng biển. Trong một bài viết đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, một biên tập viên cao cấp của tờ Giải phóng Quân báo, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, đã không ngần ngại cho rằng chiếc tàu sân bay của họ cần phải được dùng vào các chiến dịch bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Nhà báo này đã tự hỏi, đóng tàu sân bay để làm gì nếu chúng ta không có đủ dũng khí và quyết tâm sử dụng phương tiện đó để xử lý các tranh chấp lãnh thổ? Hết lời trích. Đối với phóng viên này, thì việc dùng tàu sân bay hay bất cứ loại tàu chiến nào để giải quyết tranh chấp là một điều hợp lý. Lời lẽ đầy tính hăm dọa này đã trái ngược hẳn với các tuyên bố đầy tính trấn an của giới chức lãnh đạo Trung Quốc từ trước đến nay khi nói về chiếc tàu Variac. Theo đó, thì họ chỉ dùng con tàu vào mục tiêu nghiên cứu và huấn luyện. Và sự tồn tại của phương tiện chiến tranh mới đó không hề làm thay đổi chính sách quốc phòng mà Bắc Kinh tự nhận là hiếu hòa. Theo các nhà phân tích, bài viết trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc có thể được xem là một tín hiệu hù dọa mới của Bắc Kinh nhắm vào các nước đang có tranh chấp chủ quyền với họ ở vùng Biển Đông như Việt Nam hay Philippines chẳng hạn. Bắc Kinh từng mượn lời các phương tiện truyền thông trong tay để tung ra các tín hiệu hăm dọa nhắm vào các láng giềng. Hãng tin Pháp AFP nhận định, báo chí hay các trang web nhà nước Trung Quốc luôn luôn được kiểm tra chặt chẽ. Do đó, bài viết được đăng tải hôm nay chắc chắn đã được thông qua ở cấp cao hơn, cho dù không hẳn là phản ánh đúng quan điểm chính thống của Bắc Kinh. Theo AFP, một số chuyên gia phân tích độc lập cho rằng Trung Quốc đang muốn lợi dụng việc chiếc tàu sân bay của họ được hạ thủy để chơi trò chiến tranh tâm lý trong khu vực, vào lúc mà Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với hầu hết các nước có cùng một vùng biển với họ. Dụng tâm của Trung Quốc lẽ dĩ nhiên cũng được Hoa Kỳ theo dõi tìm hiểu. Vào hôm qua, Washington đã bày tỏ thái độ quan ngại trước việc Trung Quốc hạ thủy chiếc tàu với danh nghĩa là cho chạy thử. Vào lúc Bắc Kinh khai trương chiếc tàu sân bay đầu tiên của họ ở phía bên Hoàng Hải và bắn tiếng hù dọa các láng giềng, Hoa Kỳ đã cho hàng không mẫu hạm của mình đến Biển Đông tập luyện, thậm chí ghé cảng một số nước Đông Nam Á. Chiếc tàu sân bay nguyên tử George Washington, biểu tượng của hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, hiện đang ghé cảng Thái Lan trong một chuyến viếng thăm hữu nghị. Theo hãng tin Mỹ AP, ngày thứ Bảy 13 tháng 8 sắp tới, hàng không mẫu hạm này sẽ ghé thăm Việt Nam, neo lại ngoài khơi thành phố Hồ Chí Minh. Đến Việt Nam khoảng một tháng sau ba chiến hạm khác, sự kiện đó, theo AP, chứng tỏ mối quan hệ quân sự ngày càng được tăng cường giữa Mỹ và Việt Nam, vào lúc Hà Nội đang phải đối phó với các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở vùng Biển Đông.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí tiêu điểm với đề tài Dù ngân sách quốc phòng bị cắt giảm đáng kể, Mỹ vẫn tiếp tục hiện diện mạnh mẽ tại Đông Nam Á. Trọng Nghĩa phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại Hoa Kỳ. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn Học sinh tại Việt Nam thiếu tin tưởng vào môn lịch sử ở nhà trường. EFI đặt câu hỏi với nhà sử học Dương Trung Quốc từ Sài Gòn.
Xin thân chào nhà sử học Dương Trung Quốc ạ. Thưa anh, cuối tháng 7 vừa qua ở Việt Nam vừa trải qua cái cuộc thi đại học ở cái khối C vào một số trường thì kết quả là cái điểm sử thấp đến mức kỷ lục, tức là có những trường từ trên 90% là mức dưới trung bình và điểm không thì rất là nhiều. Công chúng cũng đã được biết được cái quan điểm của anh từ hơn một tuần nay. Anh cũng đã trả lời nhiều phỏng vấn về báo giới ở trong nước, đưa ra các nhận định phân tích về cái thực trạng này. Nhân cái cuộc phỏng vấn mà anh vui lòng dành cho EFI hôm nay, anh có thể cho biết một số những cái nhận định cơ bản của anh là vì sao cái thực trạng của việc giảng dạy và học cái môn lịch sử tại trường phổ thông ở Việt Nam thì lại rơi vào tình trạng mà tồi tệ như vậy, xin thưa anh.
Thứ nhất là chúng ta đang bàn đến kết quả cuộc thi thì để xem bản thân cuộc thi có vấn đề gì không. Và theo tôi biết là rất nhiều điểm không là nằm ở trong cái trường hợp sinh bỏ đi. Nhưng mà cũng phải nói rằng là cái cuộc thi này thì nó nằm trong một cái bối cảnh chung là những vấn đề liên quan đến dạy sử trong nhà trường cũng như là cái tri thức lịch sử trong giới trẻ đã tồn tại cả chục năm nay rồi. Chỉ có mỗi một lần có cuộc thi kết quả như thế nào thì nó rộ lên như là một cái điểm nhấn và như là một cái sự cảnh báo mà thôi. Tôi nghĩ rằng là chính vấn đề là trước hết là trong giáo dục học đường thì điều mà xã hội rất quan tâm và thực sự chúng ta ghi nhận là ở Việt Nam người ta cũng quan tâm đến lịch sử hơn. Thế nhưng mà cái vấn đề cơ bản nhất liên quan cuộc thi chính là cái chương trình dạy học, chương trình của môn sử cụ thể và cái hệ thống sách giáo khoa cũng như là cái đội ngũ các cái giáo viên. Riêng cái đội ngũ giáo viên thì cũng là một thành phần của hội chúng tôi. Thì phải nói anh chị em cũng rất là băn khoăn, cũng rất là chăn trở, cũng rất là muốn tìm một cái gì đó để mà tự cải thiện cái dạy sử của mình. Nhưng đúng là cái vướng là ở vấn đề là cái chương trình và cái sách giáo khoa. Thì có rõ ràng là sách giáo khoa hiện nay cách biên soạn của nó phải nói hết sức là sơ cứng và cách tổ chức hiện như thế thì nó mang lại cho học sinh một cái bộ sách hoàn toàn không có cái tính hấp dẫn và đồng thời nó cũng mang lại một cái sự không tin cậy vào cái lịch sử. Lịch sử Việt Nam nó trải qua hàng mấy chục năm, nó hướng mục tiêu nó vào cái cuộc chiến tranh giải phóng đất nước 4.000 năm đi vào trận đánh cho nên nó dẫn đến cái việc là chính trị hóa cái sử học đấy. Cái nền sử học ấy nếu mà trong cái thời chiến ấy thì người ta sẵn sàng bỏ qua tất cả, chỉ có một cái định hướng để chiến thắng đấy. Nhưng rõ ràng hòa bình thì nó lại khác. Vì thế mà cái yếu tố chính trị hóa cái lịch sử nó làm sơ cứng cái lịch sử ấy, làm mất đi được cái sự tin cậy về lịch sử ấy. Tôi lấy một ví dụ thôi, thì đi vào cái bảo tàng cách mạng Việt Nam, tức là cái bảo tàng của lịch sử hiện đại, người ta không thấy có một bóng dáng dấu ấn nào của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới ở phía Bắc cả. Có lẽ là vì muốn giữ gìn một quan hệ nào đó, một cái lý do của những nhà lãnh đạo Việt Nam mà sẵn sàng tạm gác cái chuyện đó. Ở đây tôi muốn nói được cái nguyên lý mà ở Việt Nam cái hành xử gọi là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Nghe rất hay, nhưng mà chính cái điều đó tôi cho là không hợp lý và nó làm cho cái lịch sử nó mất đi cái sự không chỉ hấp dẫn mà cái sự tin cậy. Bởi vì là cái lịch sử nó chỉ hấp dẫn khi nó có hai cái thuộc tính là nó phải công bằng và nó phải trung thực. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là ở đây chính là vấn đề là phải thay đổi lại cái nhận thức lịch sử, phải nhìn thấy lịch sử với tính chất ngụ ngôn của nó bên cạnh cái yếu tố tạm gọi là khoa học chính xác. Quan trọng là mang lại nó cái tính ngụ ngôn, cái nguyên lý nó đi trở thành quy luật, ví dụ quy luật nhân quả chẳng hạn là rõ nhất, gieo gió thì gặt bão chẳng hạn, ở hiền thì gặp lành chẳng hạn. Đấy là những cốt lõi của lịch sử. Thì chính chúng ta chưa khai thác cái mặt đó, làm cho các bạn trẻ là không tin cậy vào cái lịch sử mà người ta trao truyền, trong khi các cháu lại đứng trước một cái thực tế là gì, là vẫn sống 24 tiếng đồng hồ một ngày thôi như mọi người xưa kia, nhưng các cháu phải xử lý tất cả những cái thông tin, lựa chọn nhiều con đường để mà có thể là hướng nghiệp được, có thể là tồn tại sinh được. Tôi cũng theo dõi thấy ở một số quốc gia, kể cả các nước có một nền giáo dục phát triển ấy, cũng rơi vào tình trạng ấy, là đám trẻ nó không đủ cái điều kiện và cái hấp dẫn để nó hướng vào những cái giá trị truyền thống như thế, nhưng mà người ta có những giải pháp. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái hiện nay cái mối quan tâm thì rất là quan tâm, nhưng cái phương thức để giải quyết ấy, thì cái gốc của nó là cái giáo dục ta vẫn chưa giải quyết được.
Thưa anh, vừa rồi thì anh có nói đến cái tính chất quan trọng mà cần phải nhìn nhận lịch sử, tức là tính chất ngụ ngôn hay là những cái nguyên lý. Cái điều này thì anh có thể giải thích một cách cụ thể hơn để thính giả có thể hiểu được không ạ?
Dạ, cái ngụ ngôn thì tôi nghĩ nó chính là cái cụ gọi là nghĩa lý lịch sử đấy. Nó tạo ra được những cái giá trị mà nó có thể con người cảm thấy được rằng những vấn đề của quá khứ nó vẫn rất gần với đời sống ngày hôm nay. Bởi vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là cái việc mà cái sử học hiện nay thì nó sơ cứng chính ở chỗ là nó chỉ đi vào những cái gì tưởng như là chi tiết cụ thể, nhưng nó làm nghèo nàn rất nhiều cái tri thức lịch sử. Tôi lấy ví dụ nói về trận đánh, chỉ nói đến ngày tháng, nói đến bên này chết bao nhiêu, bên kia chết bao nhiêu để cố gắng tôn vinh nó lên, mà không thấy ví dụ một cuộc chiến tranh như thế nó có cái mặt chính nghĩa của nó, vì sao chúng ta phải hy sinh đến mức độ đó để đạt được một cái giá trị gì, và rồi cái bài học cuối cùng của chiến tranh bao giờ phải hướng về cái hòa bình, cái mong ước được sống hòa bình, và tưởng ghi nhớ cuộc chiến tranh ấy như là phải là một chiến thắng thuần túy, là có kẻ thắng kẻ thua, mà cái bài học lớn nhất là làm sao dân tộc không phải bị lâm vào những cuộc chiến tranh như thế. Những cái chuyện đó thì chưa thấy được giảng dạy trong, nhất là hệ thống giáo khoa, mà chỉ thấy tôn vinh một chiều thôi, và chính cái đó làm cho các cháu nó khi nó học cái đó nó hoặc là nó khổ sai ghi nhớ, đồng thời là gì, là các cháu lại luôn luôn cảm nhận rằng hình như có một cái gì đó người lớn chưa nói được với mình. Tất cả các cái điều đó làm cho các cháu nó cảm thấy sự học chỉ làm cho nó học để mà học thôi, chứ nó phải học để mà hiểu.
Thưa anh, thì anh có nói đến cần phải có một cái lộ trình để thay đổi cái việc giảng dạy lịch sử. Vậy thì cái lộ trình đó là gì ạ, thưa anh?
Tôi nghĩ cái lộ trình nó có cả cái giáo dục lịch sử trong học đường, cả trong cái nhận thức xã hội, và cao hơn ở cái thượng tầng, tức là quan điểm về lịch sử của các nhà chính trị, để có thể dùng nó như là một cái hệ thống giá trị tác động vào cái đời sống hiện đại. Tôi nghĩ quốc gia nào cũng quan tâm đến chuyện đó thôi. Ta không chính trị hóa, nhưng ta phải khai thác những cái yếu tố mang tính chính trị mà sử học có thể mang lại được. Tôi nghĩ rằng là riêng với học đường thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều nhà giáo dục đã nhận thức ra rằng một là cái chương trình, hai là cái sách giáo khoa. Đương nhiên những cái đó nó có liên quan đến luật giáo dục, nhưng mà chúng tôi nghĩ là hoàn toàn có thể có những thử nghiệm được. Thử nghiệm làm cho cái tính đa dạng nó phát huy được, và thầy giáo học trò có quyền lựa chọn, miễn sao có được cái chương trình chuẩn. Thì tôi nghĩ là cái chuyện này là cái chuyện nên làm sớm nhất. Cái thứ hai nữa là cái quan niệm về lịch sử thay đổi, trong đó có cái vai trò của giới trẻ. Chúng tôi cũng đã bàn rất nhiều về những cái chủ đề là đổi mới trong sử học như thế nào. Thế nhưng chúng tôi nghĩ rằng đấy là một quá trình, và cái quá trình này nó phải thuyết phục được nhà chính trị, các nhà quản lý để thấy rằng lịch sử thực ra cái lợi khí cho sự phát triển, chứ không phải là một cái e ngại gì đối với lịch sử cả. Vì cái tính ngụ ngôn thì nó rất dễ dẫn đến cái liên tưởng là cứ lấy xưa nói nay vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đấy là một cách nghĩ nó đơn giản. Nếu mà khai thác hết tất cả cái yếu tố tích cực của lịch sử học ấy, nó sẽ làm cho cái đời sống nó không những phong phú hơn mà làm cho cái tư duy con người nó cũng mạnh mẽ hơn, nó sáng tạo hơn, nhất là trong cái lúc mà cái vấn đề dân tộc, vấn đề cái tinh thần yêu nước, vấn đề là giữ gìn cái bản sắc của một dân tộc ấy, đang trở thành một vấn đề lớn trong cái bối cảnh xã hội hiện nay.
Liên quan đến cái cản trở đối với cái sự mà thay đổi cái cách mà nhìn nhận về lịch sử, ngoài những cái cản trở trong bản thân những cái người làm công tác giảng dạy, tức là về mặt chương trình ấy, và đồng thời là những cái cản trở ở cái góc độ của những nhà lãnh đạo, thì phải chăng là hiện nay cái cách nhìn mà tin vào những cái chuyện mang tính chất huyền hoặc, rồi là những cái như chuyện mang tính chất thần bí để mà đạt được những lợi ích mà tính vụ lợi trong cái cuộc sống, thì nó cũng là môi trường mà cản trở cái nhìn trung thực, một cái nhìn công bằng và chính xác về lịch sử, thưa anh?
Không, tôi nghĩ là lịch sử nó có hai mặt. Cái mặt khoa học của nó là ta phải tìm tòi, có thể một cái tư liệu mới hay là một cuộc khai quật mới mới có thể mang lại rất nhiều cái thông tin, thậm chí nhận thức mới. Nhưng cái thứ hai nữa là cái tính thực dụng của những cái nhà quản lý, những cái nhà chính trị thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là hết sức quan trọng. Tôi ví dụ như ở Việt Nam thì cứ đối với những vấn đề của quá khứ, vấn đề lịch sử, đôi khi thấy cái gì phức tạp quá thì họ thôi khép lại quá khứ. Mà khép lại quá khứ đôi khi lại đồng nghĩa với là quên nó quá khứ đi. Như câu chuyện mà tôi nói về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc ở trong cái bảo tàng cách mạng Việt Nam ấy. Nhưng tôi cho là bây giờ thay đổi rồi. Chính nhìn vào quá khứ càng sâu sắc bao nhiêu thì chúng ta càng hoạch định tương lai tốt đẹp bao nhiêu. Nếu mà có ý thức như thế, chúng ta sẽ phân tích tất cả những cái hiện tượng, những cái sự kiện trong quá khứ để tìm ra bài học, mà cái bài học ấy ít nhất là chúng ta tránh những cái sai lầm và phát huy những cái mặt thành công và tích cực mà lịch sử đã mang lại chúng ta. Lịch sử nó vẫn cứ tiếp tục tồn tại trong cái đời sống xã hội và nó sẽ xuất hiện ở đúng những phút quanh quan trọng nhất, và nếu không cẩn thận thì nó sẽ là một cái đòn vu hồi vào những cái người muốn quên cái lịch sử. Tôi nghĩ những cái biến cố lịch sử chính trị ở trên thế giới rất nhiều cái bắt đầu từ vấn đề lịch sử, hoặc là ít nhất là coi lịch sử như là cái nguyên cớ. Những cái cuộc khủng hoảng chính trị ở không ít quốc gia bắt đầu từ cái việc đánh giá lại lịch sử. Vì thế tôi nghĩ là càng có mạnh dạn nhìn thẳng vào quá khứ bao nhiêu, nếu có cái niềm tin vào cái những cái chính đáng của lịch sử, thì tôi nghĩ đó vẫn là một cái thái độ khôn ngoan và tích cực.
Ban Việt ngữ RFI xin chân thành cảm ơn nhà sử học Dương Trung Quốc đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ điểm lại một số tin chính vừa loan.
Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb sẽ đến thăm Việt Nam trong vòng công du Đông Nam Á.
Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ phản đối bản án dành cho ông Phạm Minh Hoàng.
Trung Quốc ra lệnh giảm tốc độ tàu cao tốc và tạm ngừng tất cả các dự án đường sắt mới.
Tổng thư ký Liên hiệp quốc kêu gọi viện trợ lương thực không điều kiện cho Bắc Triều Tiên.
Hoa Kỳ trả đũa vụ Taliban bắn hạ chiếc trực thăng khiến 30 lính thiệt mạng tại Afghanistan.
Tại Anh, trật tự bắt đầu được vãn hồi sau 4 đêm bạo loạn liên tục.
Tin đồn xấu về các ngân hàng châu Âu khiến thị trường chứng khoán đi xuống.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bộc lộ ý định dùng tàu sân bay để xử lý tranh chấp lãnh thổ.
Học sinh tại Việt Nam thiếu tin tưởng vào môn lịch sử ở trường học. RFI phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc.
Tiếp theo đây là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Hôm qua, ngày 10 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Phạm Minh Hoàng, giảng viên đại học người Việt quốc tịch Pháp, 3 năm tù giam và 3 năm quản thúc tại gia với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Pháp đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng. Báo chí Pháp hôm nay đặc biệt quan tâm phân tích sự việc này.
Nhật báo Libération chạy hàng tựa, Hà Nội không dao động trước phe ly khai và nhận định việc kết án ông Phạm Minh Hoàng vào hôm qua cho thấy ý định bịt miệng xã hội dân sự. Tờ báo nhắc lại ông Phạm Minh Hoàng đã phải bị giam giữ gần một năm trước khi nhận bản án chính thức vào hôm qua với tội được tuyên là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa án chỉ rõ dưới bút danh Phan Kiến Quốc, ông Phạm Minh Hoàng đã viết trên trang blog của mình 33 bài viết, trong đó đa số là bôi nhọ hình ảnh đất nước từ trong ngoặc kép. Libération thuật lại, trước tòa, ông Hoàng đã phủ nhận cáo buộc trên và khẳng định, xin trích nguyên văn. Những bài viết của tôi không nhằm lật đổ ai cả, tôi chỉ phản ánh những tiêu cực trong xã hội và tôi cho rằng đất nước cần phải được dân chủ hơn. Hết lời trích. Paris lập tức lên tiếng cho rằng bản án trên là quá nặng và kêu gọi phía Hà Nội xem xét lại. Theo Libération, ngoài việc ông Phạm Minh Hoàng thuộc đảng Việt Tân, một đảng mà Hà Nội xếp vào các tổ chức khủng bố, thì ông Hoàng còn bị nhắm đến bởi việc ông đã từng lên tiếng chống tham nhũng và phản đối dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Tờ báo cho rằng, vấn đề bauxit Tây Nguyên vốn rất nhạy cảm tại Việt Nam, vừa qua nó cũng đã gây hệ lụy đến một người phản đối khác, đó là ông Cù Huy Hà Vũ, con trai của một người bạn chiến đấu của người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tờ báo nhận định, vụ việc cho thấy chính quyền đang ở thế phòng thủ. Liên quan đến vấn đề này, Nhật báo Công giáo Lạc Hoa có bài viết, một người Việt quốc tịch Pháp bị kết án vì tội âm mưu lật đổ chính quyền. Tờ báo cũng thuật lại phiên tòa xét xử ông Phạm Minh Hoàng vào hôm qua, với lời buộc tội của hội đồng xét xử và ý kiến phản bác của đương sự. Lạc Hoa cũng nhắc lại việc ông Phạm Minh Hoàng là đảng viên đảng Việt Tân có trụ sở tại Mỹ và bị chính quyền Việt Nam xem là một tổ chức khủng bố. Liên quan đến nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc, Lạc Hoa cho hay, theo lời của vợ ông Phạm Minh Hoàng, thì ông bị truy tố do đã lên tiếng phản đối dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Tờ báo nhận định, việc khai thác bauxit là rất ô nhiễm và tạo ra lượng bùn đỏ khổng lồ. Dự án này đã làm dấy lên nhiều chỉ trích, nhất là từ phía nhà ly khai nổi tiếng Cù Huy Hà Vũ, người vừa bị tái thẩm với mức án 7 năm tù, mà theo Lạc Hoa cũng có thể là do lên tiếng phản đối dự án bauxit nói trên. Theo LaCroix, từ hai năm nay, chính phủ Việt Nam đã tăng cường các biện pháp trấn áp và hiện tượng đàn áp người theo Thiên Chúa giáo đã tăng lên. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, người dân miền cao nguyên cũng bị vạ lây. Chỉ trong năm 2010, đã có hơn 70 người bị bắt, trong đó có vài người bị tra tấn, và hiện tại còn khoảng 250 người đang bị giam giữ. LaCroix cho biết, Pháp đã nhiều lần gửi thông điệp cho chính phủ Việt Nam để một giải pháp ưu ái có thể được tìm thấy cho trường hợp của ông Phạm Minh Hoàng, giảng viên toán học, người đã từng sống ở Pháp ngót 27 năm. Hôm qua, Pháp đã đề nghị phía Việt Nam xem xét lại bản án dành cho ông Phạm Minh Hoàng.
Vụ tai nạn đường sắt tại Ôn Châu vừa qua không phải là trục trặc đầu tiên trong ngành đường sắt Trung Quốc mà đã từ vài năm nay. Việc nước này bất chấp mọi giá tiếp cận công nghệ tàu cao tốc đã gây nhiều hệ lụy. Hiện tại, Bộ Đường sắt đang hứng chịu búa rìu dư luận. Thông tín viên Nhật báo Le Monde từ Bắc Kinh có bài viết Bộ Đường sắt Trung Quốc bị tấn công với các khoản nợ và tình trạng tham nhũng.
Bộ này hiện tại có đến 2,1 triệu nhân viên. Tình trạng hoạt động của bộ này tại Trung Quốc giống như kiểu nhà nước trong nhà nước, bởi bộ này có công an riêng, có tòa án riêng và là cơ quan duy nhất trong nước có quyền phát hành trái phiếu nằm ngoài Bộ Tài chính. Theo tác giả, tai nạn vừa qua ở Ôn Châu đến từ lỗi hệ thống báo hiệu, có thể là hậu quả của một cung cách quản lý theo kiểu phiêu lưu, thiếu thận trọng, nhất là hạn chế trong đào tạo nhân lực và sử dụng không hiệu quả những công nghệ tiên tiến của nước ngoài. Tuyến đường nơi xảy ra tai nạn không phải được thiết kế cho vận tốc quá cao mà chỉ dành cho xe lửa vận tốc 200 cây số một giờ. Hồi đầu năm, bộ này đã bắt đầu bị scandal khi ông bộ trưởng lúc đó bị bắt về tội tham nhũng. Trong khi đó, ông này từng được mệnh danh là người đại nhảy vọt do đã chỉ huy xây dựng từ năm 2004 hệ thống TGV Trung Quốc với thời gian kỷ lục. Bộ Đường sắt Trung Quốc còn bị chỉ trích về vấn đề nợ nần. Theo ước tính, hồi cuối tháng 6, tổng số nợ của bộ này lên đến 227 tỷ euro, chiếm 5% GDP cả nước. Trong bài xã luận của mình, tạp chí Tài Kinh nhận định, mục tiêu đạt được vận tốc cao bất chấp mọi giá chỉ dẫn đến thảm họa. Tạp chí này cũng đã tiết lộ những chuỗi lợi ích giữa Bộ Đường sắt và các tập đoàn nhà nước thực hiện đơn đặt hàng của Bộ. Các chuyên gia đánh giá rằng Trung Quốc chưa thích hợp để phát triển hệ thống TGV. Một giáo sư chuyên nghiên cứu lĩnh vực giao thông đường sắt tại Bắc Kinh nhận định, Trung Quốc đã không lường hết nguy cơ về thương mại, kỹ thuật và tài chính có thể phát sinh từ việc xây dựng một hệ thống tàu cao tốc. Vị giáo sư này cũng phân tích, giá vé TGV tại Trung Quốc là rất đắt đỏ đối với người dân. Vì thế theo ông, Trung Quốc cần có nhiều xe lửa hơn, nhưng không phải TGV mà là xe lửa có toa nằm truyền thống.
Dù liên tiếp gặp thảm họa từ thiên nhiên đến hạt nhân, nhưng Nhật Bản vẫn điều hành tốt nền kinh tế của mình trong bối cảnh kinh tế thế giới đang hồi chao đảo. Đó là nhận định của báo Le Monde.
Hiện tại nợ công nước này đã lên đến 200% GDP và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nguyên nhân chính đó là do chi phí tái thiết đất nước sau một chuỗi thảm họa dập dồn vừa qua. Hai dự án ngân sách dành cho việc tái thiết không phải lấy từ việc phát hành trái phiếu mà được trích ra từ các nguồn dự trữ khác. Những nguồn dự trữ này tuy vậy không phải là vô tận. Các khó khăn kinh tế sau thảm họa cũng đã khiến cho nguồn thu từ thuế giảm thiểu đáng kể. Thêm vào đó, chính phủ đang gặp khó khăn trong thảo luận với phe đối lập chiếm đa số tại Thượng viện về những dự thảo phát hành trái phiếu cần thiết cho năm tài khoá 2011 được bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 vừa rồi. Trong bối cảnh đó, ba công ty thẩm định tín dụng của Hoa Kỳ đã hạ mức đánh giá xuống còn viễn cảnh tiêu cực đối với trái phiếu Nhật Bản hồi tháng 5. Tuy vậy, tình hình Nhật không phải hoàn toàn tiêu cực. Hơn 90% trái phiếu nước này nằm trong tay những nhà đầu tư Nhật Bản, dẫn đầu là các ngân hàng và tổng công ty bưu chính Nhật Bản. Những đơn vị này đầu tư cho việc mua trái phiếu bằng nguồn gửi tiết kiệm khổng lồ của người dân. Dù nguồn này đang dần giảm đi, nhưng luôn ở mức cao gấp 3 lần GDP cả nước. Hơn nữa, Nhật Bản là một trong những chủ nợ lớn nhất hành tinh, nhất là của Mỹ, với nguồn dự trữ ngoại tệ lên đến 1.151 tỷ đô la. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản còn có khả năng lựa chọn giải pháp thuế khóa, bởi ở nước này thu thuế hiện tại chỉ mang lại khoảng 25% tổng thu nhập quốc gia và thuế tiêu thụ chỉ ở mức 5%.
Cho đến hiện nay, trước những hành động đàn áp của chính quyền Assad đối với những người biểu tình chống chính phủ Damas, Hoa Kỳ chỉ lên tiếng phê phán chứ chưa chính thức kêu gọi ông Assad từ bỏ quyền lực giống như trường hợp của ông Gaddafi tại Libya. Thế nhưng, Le Figaro hôm nay có bài thông tin Barack Obama có thể sẽ buông ông Assad.
Nhiều phương tiện truyền thông tại Mỹ dẫn nguồn tin thân cận của Nhà Trắng cho biết, từ đây đến cuối tuần, Tổng thống Obama có thể sẽ chính thức kêu gọi ông Assad ra đi do tình trạng đàn áp tại Syria ngày càng tăng. Nhà Trắng vẫn chưa chính thức buông tay đối với ông Assad, bởi Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của ông này đối với sự ổn định trong khu vực. Tổng thống Obama cho rằng lực lượng kế nhiệm ông Assad còn chưa rõ ràng. Cuối cùng, ông muốn có một tín hiệu mạnh từ các nước Ả Rập và của cộng đồng quốc tế tại Liên Hiệp Quốc. Cuối tuần rồi, ông Obama đã đạt được những bước đi đầu tiên trong vấn đề này khi mà Liên đoàn Ả Rập cũng như Jordani và nhiều quốc gia vùng vịnh đã đồng loạt lên án sự đàn áp. Le Figaro kết luận, sự bừng dậy của các nước Ả Rập củng cố thêm nỗ lực của Hoa Kỳ và châu Âu để có thể đạt được một nghị quyết chính thức về hồ sơ Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Cuối cùng, Le Figaro đưa thông tin về bệnh thống phong hay còn gọi là bệnh gút, một dạng thấp khớp.
Bệnh thấp khớp này đang tăng theo chiều mũi tên ở nhiều nước. Nước giữ kỷ lục của căn bệnh hiện tại là New Zealand. Nguyên nhân chính được cho là do các chế độ dinh dưỡng theo kiểu châu Âu. Chế độ dinh dưỡng này tiêu thụ nhiều thịt, đồ biển, rượu mạnh, soda vào đường trái cây. Chế độ dinh dưỡng này dễ gây thừa axit uric trong máu. Trong ngắn hạn, sự gia tăng axit uric dẫn đến sự tích tụ các tinh thể ugrasuzoam trong các khớp và sẽ gây ra bệnh thống phong. Một nguyên nhân khác cũng được đề cập, đó là việc tuổi thọ con người ngày càng cao, trong khi bệnh thường xuất hiện ở những người lớn tuổi. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Dù ngân sách quốc phòng bị cắt giảm đáng kể, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục hiện diện mạnh mẽ tại Đông Nam Á. Trọng Nghĩa phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại Hoa Kỳ.
Nợ công chồng chất đã buộc Hoa Kỳ phải cắt giảm ngân sách nhà nước. Trong các khoản cắt giảm, phần liên quan đến quốc phòng xem ra rất đáng kể, có thể lên đến cả ngàn tỷ đô la. Sự kiện này đã làm dấy lên mối lo ngại là vai trò của Mỹ trên thế giới, nhất là tại châu Á, có thể bị tác hại. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, do tính vượt trội của quân đội Mỹ, việc ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ bị thu hẹp sẽ không gây ra nhiều ảnh hưởng. Phải nói là hiện nay, chi phí quân sự hàng năm của nước Mỹ lên đến khoảng 700 tỷ đô la, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Theo một vài ước tính, ngân sách quốc phòng của Mỹ tương đương với hơn 40% chi phí quân sự của toàn thế giới cộng lại. Chỉ lấy trường hợp của Trung Quốc, nước đứng thứ hai thế giới về chi phí quốc phòng, thì Trung Quốc cũng chỉ có một ngân sách quân sự trung bình khoảng 80 tỷ đô la, chẳng thấm vào đâu so với Mỹ. Hai cường quốc quân sự khác là Anh và Pháp cũng chỉ chi tiêu khoảng 65 tỷ đô la mỗi năm mà thôi. Ngân sách Bộ Quốc phòng Mỹ đã bắt đầu phình lên từ năm 98 và đã tăng lên liên tục trong vòng 13 năm cho đến năm nay. Tỷ lệ tăng trong giai đoạn đó được ước tính khoảng 70%. Quyết định vào đầu tháng 8 vừa qua của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng trong vòng 10 năm, do đó là một sự kiện hiếm thấy, tuy nhiên đây không phải là lần đầu. Sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, Tổng thống Eisenhower đã cắt giảm 27% chi phí quốc phòng. Sau cuộc chiến tranh Việt Nam, đến lượt Tổng thống Nixon giảm bớt 29% chi phí quân sự. Ngay cả Tổng thống Ronald Reagan cũng hạn chế bớt quy mô chi tiêu quốc phòng trong thập niên 80 khi thấy chiến tranh lạnh đã trở nên bớt căng thẳng. Xu thế này sau đó được hai người kế nhiệm là George Bush và Bill Clinton đẩy mạnh, giảm đến 35% ngân sách quốc phòng vào giữa những năm 90. Dẫu sao thì lần này, quy mô cắt giảm ngân sách quốc phòng Mỹ rất đáng kể, một cách cụ thể, theo thỏa hiệp tại Quốc hội Mỹ về vấn đề nâng trần nợ công, thông qua hôm 2 tháng 8 vừa qua, ngân sách dành cho chi phí quân sự của Mỹ sẽ bị cắt bớt 350 tỷ đô la trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa hết. Thỏa thuận ngày 2 tháng 8 còn dự trù thành lập một ủy ban đặc biệt của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Quốc hội để tính toán các khoản cắt giảm chi tiêu đợt thứ nhì. Nếu ủy ban này không đạt được thỏa thuận về các khoản cắt giảm mới trước cuối năm này, thì lập tức ngân sách quốc phòng Mỹ sẽ còn có nguy cơ bị cắt thêm 600 tỷ đô la nữa. Lẽ dĩ nhiên là các giới chức trong Bộ Quốc phòng và Quân đội Mỹ hoàn toàn không hài lòng trước tình huống xấu đi rõ rệt đó. trong buổi họp báo đầu tiên trong cương vị lãnh đạo Lầu Năm Góc hôm 4 tháng 8 vừa qua, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã phản đối điều bị ông coi là không thể chấp nhận được, vào lúc mà theo ông, nền an ninh Hoa Kỳ đang gặp nhiều thách thức. Theo ông Panetta, nếu ngân sách quốc phòng bị cắt giảm nhiều, nền an ninh quốc gia của Mỹ sẽ bị thiệt hại. Đối với ông, Hoa Kỳ, Sintrich, có trách nhiệm phải chứng tỏ mình là một cường quốc thế giới, để những nước mới nổi lên hiểu rằng Mỹ vẫn đang có một nền quốc phòng mạnh. Dù không nói trắng ra, ông Panetta hàm ý chỉ Trung Quốc đang không ngừng tăng cường ngân sách quân sự để đánh bật ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi châu Á. Cùng quan điểm với tân Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen cũng xác định là việc cắt giảm chi tiêu trong tương lai sẽ làm giảm sút năng lực của quân đội Mỹ trong các nhiệm vụ quốc tế. Tranh luận như vậy đã nổi lên giữa chính quyền và giới chức quốc phòng Hoa Kỳ về tác động của việc siết chặt chi tiêu quân sự. Câu hỏi đặt ra là liệu ngân sách bị eo hẹp đi có làm cho uy lực quân sự của Hoa Kỳ trên trường quốc tế bị thương tổn hay không? Đối với các nước châu Á đang lo ngại trước đà vươn lên về mặt quân sự của Trung Quốc, nước trong thời gian gần đây đã không ngần ngại dùng uy thế của mình để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ, từ vùng biển Hoa Đông cho đến vùng biển Đông. Câu hỏi đặt ra lại càng gay gắt hơn, vì cho đến nay, Bắc Kinh vẫn còn chưa dám hành động quá trớn vì còn e dè trước sự hiện diện của Hải quân Mỹ trong vùng. Để hiểu rõ thêm vấn đề này, Ehafi đã đặt câu hỏi cho nhà báo Ngô Nhân Dũng, bình luận gia tờ Người Việt tại California. Trả lời phỏng vấn của Ehafi, ông Ngô Nhân Dũng xác định trước hết là quy mô việc cắt giảm ngân sách quốc phòng Mỹ lần này đã phần nào cụ thể, từng được cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates loan báo ngay từ đầu năm 2011 trước Quốc hội Mỹ. Các khoản bị cắt giảm chủ yếu sẽ là các chương trình vũ khí tối tân nhưng tốn kém, như các dự án trang bị cho quân đội loại chiến đấu cơ F-35 hay tàu đổ bộ loại lớn gọi là Littoral Combat Ship. Tuy nhiên, đối với ông Ngô Nhân Dũng, dù cho ngân sách quân sự có bị cắt giảm, nhưng vì nền quốc phòng Mỹ vẫn thuộc loại hùng mạnh nhất thế giới hiện nay, cho nên vai trò của Hoa Kỳ trên trường quốc tế sẽ không bị tổn hại. Trả lời câu hỏi của RFI, ông phân tích.
Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ, Panetta, thì ông ấy cũng vừa mới than phiền về cái chuyện Quốc hội cắt giảm ngân sách quốc phòng, nhưng mà đồng thời thì ông ấy cũng nhấn mạnh rằng hiện nay sau khi mà cắt giảm mà trong cái tình trạng tệ nhất như là Quốc hội có thể sẽ đưa tới, thì cái ngân sách quốc phòng của Mỹ hiện giờ nó vẫn là cao, ít nhất là cao bằng cái khoảng thời 2005, 2006, và nó cao hơn cả cái thời mà ông Reagan làm Tổng thống mà nâng ngân sách quốc phòng lên cái mức rất là cao. Thành ra, đối với lại nước Mỹ đó, thì thực sự cái phần của ngân sách quốc phòng nó vẫn là rất lớn. Nói riêng về cái bộ quốc phòng thì là nó chiếm cũng 10%. Nhưng mà nếu mà tính thêm những cái ngân sách chi cũng cho vấn đề quốc phòng nhưng mà nằm ở trong các bộ khác như là bộ an ninh hay là những cái cơ quan độc lập như là NASA chẳng hạn, thì cái ngân sách quốc phòng và là ngân sách về an ninh và quân sự của nước Mỹ nó vẫn chiếm khoảng 30-35% cái tổng số ngân sách, và nó vẫn chiếm là khoảng 4% của cái tổng sản lượng quốc gia. Mà nếu so sánh thì người ta thấy rằng nước Mỹ đã chi rất nhiều về quốc phòng, khi so sánh với chẳng hạn như nước Pháp chẳng hạn, chỉ chi có 2,6% cái tổng sản lượng quốc gia vào việc quốc phòng mà thôi. Thành ra là cái số chi phí quốc phòng của nước Mỹ dù là có cắt đi nữa, nó vẫn ở cái mức rất là cao. Và kể từ năm 2000 đến năm 2009 ấy, thì mỗi năm cái ngân sách quốc phòng của Mỹ nó tăng đến 9%, rất cao so với lại cái số tăng của tổng sản lượng quốc gia. Mà dù là Mỹ nó có cắt ngân sách quốc phòng ấy, thì hiện nay cái ngân sách quốc phòng của Mỹ nó chiếm bằng 40%, tức là gần một nửa cái ngân sách quốc phòng của tất cả thế giới, và nó vẫn cao gấp 6 lần cái ngân sách quốc phòng của Trung Quốc chẳng hạn. Riêng cái ngành như là hải quân Mỹ chẳng hạn, thì dù có cắt giảm chăng nữa, thì lực lượng hải quân Mỹ hiện nay đó, nó vẫn cao hơn tất cả 13 nước khác đứng sau họ. Tức là tổng cộng lực lượng hải quân 13 nước cũng chưa bằng cái lực lượng hải quân của Mỹ. Và trong số 13 nước đó thì có 11 nước là đồng minh của Mỹ rồi. Thành ra là cái chuyện mà nước Mỹ họ cắt cái ngân sách quốc phòng, nó cũng không ảnh hưởng đến khả năng quân sự của họ ở trên thế giới. Cái vấn đề của nước Mỹ không phải là chi bao nhiêu về quốc phòng, mà cái vấn đề là cái chiến lược phải tập trung cái sức mạnh quân sự của mình ở những cái nơi nào, dùng vào cái việc gì. Và đó là cái điều mà có lẽ người Mỹ trước nay họ không có bàn tới nhiều, vì lý do họ dư tiền, họ tha hồ xài. Nhưng mà đến lúc mà cái ngân sách bị giảm bớt, thì lúc đó người ta sẽ bàn kỹ hơn những cái vấn đề chiến lược và phải lựa chọn những cái ưu tiên mới. Đó là cái ảnh hưởng mà sẽ diễn ra ở trong cái tình trạng an ninh của cả thế giới.
Như vậy dựa trên cái phân tích của ông đó, thì có thể nào nói rằng là cái ưu tiên sắp tới đây về mặt quốc phòng, về mặt quân sự của Mỹ đó sẽ hướng về vùng châu Á?
Thưa, thực ra thì châu Á cũng không phải là cái vùng quan trọng nhất đối với nước Mỹ, mà họ còn phải lo những vấn đề như là Trung Đông và cái vùng châu Phi cho đến châu Âu, ở cả cái vùng đó cũng quan trọng. Thế nhưng mà riêng ở châu Á thì sở dĩ chúng ta chú ý đến là bởi vì rằng chính phủ Mỹ mới chuyển hướng chú trọng đến cái vùng Biển Đông của nước ta, cái vùng Đông Nam Á trong thời gian gần đây. Và đó là cái điều mà khiến cho người Việt Nam chúng ta quan tâm nhiều đến cái vấn đề chính sách quốc phòng của Mỹ ở trong vùng Á Châu. Ở trong cái vùng này đó, thì có thể nói là cái việc cắt giảm ngân sách quốc phòng của Mỹ nó không ảnh hưởng bao nhiêu, là bởi vì rằng cái lực lượng hải quân của Mỹ ở đó nó không hề bị thay đổi, mà vì cái vấn đề mà chọn lựa ưu tiên, cho nên là các chiến lược gia của Mỹ họ đã quan tâm hơn trong cái việc mà liên kết với các nước khác. Thì trong thời gian mấy năm gần đây đó, thì nước Mỹ đã tăng cường cái phải nói là hoạt động quân sự của họ ở trong cái vùng Đông Nam Á chẳng hạn. Những cái liên hệ cũ của họ với các nước Đông Nam Á được nối lại. Thí dụ như là cái phi trường Utapao ở Thái Lan chẳng hạn đã được sử dụng rất nhiều trong thời chiến tranh Việt Nam. Thì gần đây là đã được cho tái hoạt động, và đó là một thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ với lại chính phủ Thái Lan. Mỹ cũng mới nối lại cái liên lạc với lại phi luật tân sau khi đã rút khỏi những cái căn cứ như là căn cứ hải quân ở Subic chẳng hạn, ở cái vịnh Subic. Thì hiện nay Mỹ đã ký lại với lại phi luật tân một cái hiệp ước về việc mà cho các tàu chiến của Mỹ được ghé các hải cảng của phi luật tân. Còn Singapore chẳng hạn đã có một cái hiệp ước về cho phép Mỹ sử dụng cái căn cứ hải quân ở đó để mà sửa chữa và tiếp liệu. Đó là một cái nguồn lợi kinh tế cho Singapore. Thì ở cạnh Singapore chúng ta có cái eo biển Malacca. Thì gần đây là quân đội Mỹ, hải quân Mỹ cũng đã gia tăng hoạt động ở trong cái vùng này. Thì có thể nói là cái việc cắt ngân sách quốc phòng nó không ảnh hưởng gì đến những cái hoạt động quân sự Mỹ, đặc biệt là hải quân ở trong cái vùng Đông Nam Á. Và có thể nói là Mỹ đã bành trướng cái hoạt động của họ hơn trước, ngay cả đối với lại những cái nước như là Sri Lanka chẳng hạn. Từ trước Sri Lanka là một cái nước không có thân thiện với lại nước Mỹ. Nhưng mà sau cái vụ sóng thần thì bắt đầu Sri Lanka họ rất là dè dặt, nhưng mà sau họ cũng cho phép hải quân Mỹ được đưa thuyền đến tiếp viện để mà cứu trợ cho những người bị nạn ở đó. Và nước Mỹ vẫn sử dụng cái căn cứ hải quân của Anh ở trong vùng Ấn Độ Dương, tức là Diego Garcia, và họ sẽ sử dụng cái đó để mà trông coi cái miền Ấn Độ Dương. Thành ra đối với lại cái nền an ninh của vùng Á Châu đó, thì cái sự có mặt của Mỹ nó cũng rất là quan trọng. Và đặc biệt là sau khi mà họ
tìm cách báo động các nước trong cái vùng Á Châu về cái sự gia tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc, thì có thể nói là các nước Á Châu đã rất là chờ đợi cái việc mà trở lại của Mỹ ở trong cái vùng này, đặc biệt là trong những cái thái độ của Trung Quốc làm mạnh ở trong cái vùng Biển Đông của nước ta, không những đối với Việt Nam mà còn đối với cả Philippines nữa. Thì hiện nay tất cả những cái nước ở trong vùng này đang tìm cách để mà liên lạc lại và nối chặt những cái liên hệ ngoại giao, đặc biệt là quốc phòng với lại Mỹ. Như là năm ngoái, chính phủ Indonesia đã sang Mỹ với cả một phái đoàn quân sự rất là đông, và họ đã ký những cái hiệp ước về huấn luyện, về hỗ trợ đối với lại Mỹ. Thì đó có lẽ là một cái hiện tượng mà nó vẫn tiếp tục và sẽ không có bị ảnh hưởng gì của cái việc mà nước Mỹ cắt giảm cái ngân sách quốc phòng cả.
Tóm lại, theo nhận định chung của ông thì đối với khu vực châu Á, dù ngân sách quốc phòng có bị cắt giảm, nhưng mà ảnh hưởng tới sự hiện diện của Mỹ tại vùng Đông Nam Á nó không có nhiều.
Dạ, cái ảnh hưởng nó rất là nhẹ, có thể nói là không có gì cả. Mà cái điều mà đáng chú ý là cái sự có mặt của Mỹ nó càng ngày càng gia tăng từ mấy năm nay ở trong cái vùng biển đông của nước ta. Và ngay cả những cái nước ở phía Bắc như là Nam Hàn hay là Nhật Bản, người ta cũng bắt đầu báo động về cái sự bành trướng của quân sự của Trung Quốc. Thì ngay cách đây mấy ngày là chính phủ Trung Quốc họ đã phải lên tiếng phản đối cái việc mà báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật nói rằng Trung Quốc đang là cái mối đe dọa cho cái sự an ninh ở cái vùng biển Nhật Bản cho đến biển Đông của nước ta. Thì khi mà chính phủ Trung Quốc họ phải lên tiếng báo động, họ phản đối Nhật Bản như vậy là bởi vì họ biết là tất cả các nước chung quanh đó đang rất là gờm Trung Quốc. Và một lần nữa là chính phủ Trung Quốc lại nói rằng họ chỉ gia tăng cái ngân sách quốc phòng của họ với mục đích tự vệ mà thôi. Mà trong thực tế đó, thì cái mối đe dọa của Trung Quốc hiện giờ nó cũng không là đáng kể ở trong cái vùng ở Đông Nam Á. Nếu mà các nước ở Đông Nam Á mà có những cái liên minh quân sự với Mỹ như là Philippines hay Thái Lan chẳng hạn, thì họ không có lo gì trước cái đe dọa đó. Mà ngay cả những cái nước mà không có liên minh quân sự với Mỹ như Việt Nam, Mã Lai chẳng hạn, thì nếu mà các nước đó có những cái liên minh quân sự với lại các nước chung quanh ở trong vùng ASEAN, trong vùng Đông Nam Á, thì họ sẽ được một cách gián tiếp có cái sự hỗ trợ bởi nước Mỹ khi mà có xung đột với lại cái nước ở trong vùng này. Thì nếu Việt Nam với lại Philippines mà có thể có được những cái hiệp ước về an ninh nó mạnh mẽ hơn đó, thì một cách gián tiếp chính cái hải phận của Việt Nam cũng sẽ được bảo vệ.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011, đầu tiên xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Cái đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí Văn hóa, giới thiệu quyển nhật ký của một nhà chế biến nước hoa của tác giả Jean-Claude Anna, giám đốc khâu mỹ phẩm của hiệu thời trang Hermès của Pháp, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.
In New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a child. And God, you know I'm one.
mother tell your children?